thế xứ Kuru người ta được nghe cái pháp này mà ta ham cho đến nỗi cấp giai cấp nô lệ. À, tại làm sao không nói đến các giai cấp trên mà lại đặc biệt chú trọng đến cái giai cấp nô lệ? Ở xứ Ấn Độ hồi đó có bốn giai cấp, và như thế nào nhỉ? Cái xứ Á Châu mình là một cái xứ giai cấp nặng. Giai cấp tức là có cái phân biệt sang hèn cùng loài người với nhau, nhưng mà phân biệt rất là nặng. Nói với xứ Á Châu là trong sách người ta cứ nói xứ Á Châu, chứ thật ra thì về thời cổ xưa thì thầy thấy Âu Châu cũng thế. Nhưng mà mới về sau này thì Âu Châu văn minh, cái nền văn minh của Âu Châu người ta có cái chỗ nó bình đẳng hơn. Thành ra đến lúc người ta sang Á Châu thì người ta phê bình cái tâm cố chấp của người Á Châu. Người Á Châu ông vua là to lắm, còn dân ấy thì nghĩa là một người coi thường. Ông vua ông muốn mang người dân chém lúc nào cũng được, có lý hay vô lý cũng được. Thế cho nên cái tinh thần giai cấp của người, phải nói là của người ta ở đâu cũng thế, chả cứ Á Châu. Thế mà xứ Ấn Độ cái thời của Phật ấy, là cái thời cổ cách đây đã 2.500 năm chứ không phải thời bây giờ. Cái tinh thần, cái bình đẳng tự do nó khác nhau lắm. Cho nên cái thời Phật ấy, thì xứ Ấn Độ chia làm bốn giai cấp. Loài người ở xứ Ấn Độ chia làm bốn giai cấp. Cái giai cấp cao nhất ấy, là giai cấp Bà La Môn, là những người chuyên về văn học, về thờ cúng, về các tôn giáo. Cho nên cái giai cấp ấy là cao nhất. Cái giai cấp thứ hai là giai cấp vua chúa, các quan lớn. Thế là cái giai cấp thứ hai. Còn giai cấp thứ ba là dân chúng, những người buôn bán làm ăn, cày ruộng. Đấy, là cái giai cấp thứ ba. Còn cái giai cấp thứ tư gọi là giai cấp nô lệ. Tức là ở đây chỉ nói đến cái giai cấp thứ tư này, là nô lệ. Nô lệ tức là cứ cha truyền con nối. Người ta nuôi một người thì cái người thuộc quyền người ta cũng như con chó nhà mình. Đấy. Mình nuôi con chó hay con gà ở trong nhà thì mình có quyền sống chết. Mình muốn đẻ nó lúc nào thì đẻ, mình muốn mang nó ra mình ăn thịt lúc nào thì mình ăn thịt, không ai can thiệp đến. Mà nó có lập gia đình, nó có vợ có con thì cả vợ cả con nó cũng phải là nô lệ của cái nhà đó, đời đời cứ thế, cho đến cháu nội cháu ngoại đều là thuộc quyền của cái nhà ấy. Cũng như bây giờ mình nuôi con chó nó đẻ con thì bao nhiêu đứa con của con chó ấy, chính con chó nó đâu có quyền, mà người chủ có quyền, muốn lôi những đứa con nó đập mà sọ lúc nào cũng được. Thầy có biết một cái gia đình nuôi con chó nó mới đẻ con, thì cái gia đình ấy mới mang mấy cái con chó con ấy ra làm thịt, thì mới cầm cái chày đập cái đầu của đứa con chó con ấy, thì cứ mang ra làm thịt. Mà con chó mẹ nó yếu, nó chỉ có cái hàm răng thôi, nhưng mà nó cũng cứ cố nó lết cái chày, nó ném xuống ao, nó kéo cái chày đó, cái chày đập con nó chết, nó không làm gì được cái người chủ thì nó oán cái chày đó, nó kéo cái chày đó, nó cố nó lết cho bằng được, mang vứt xuống ao. Là thế đấy, để tỏ rằng nó đau đớn lắm, nó thấy mình đập con nó. Nó không bị đập, con nó bị đập nhưng mà nó khổ. Mà nó cái hàm răng của nó đâu có khỏe, cái chày cái lớn. Mà nó cố nó lết cho bằng được cái chày nó lại bỏ xuống dưới ao. Thế thì đấy, gọi là như thế, gọi là cái giai cấp nô lệ. Cũng như giống vật nuôi trong nhà là nô lệ, là một giai cấp hèn mọn, gần như là không có quyền sống của con người nữa. Và sau đây là chỉ nêu có cái giai cấp thế thôi nhỉ, cho chúng ta thấy rằng cái pháp tứ niệm xứ mà Đức Phật giảng ở cái xứ này thấm thía vào lòng người, cho đến nỗi cái giai cấp nô lệ là một cái giai cấp hèn nhất, gần như không được phát triển trí tuệ bao giờ. Thầy nói cái ở cái xứ này người ta khinh cái người nô lệ, cho đến nỗi mà mỗi khi mà những giai cấp trên ấy, mà người ta đi ra đường ấy, thì bổn phận những người nô lệ này phải tránh, phải chui vào bụi gai và bụi rào, không được phép để cho những người kia người ta trông thấy mình. Bởi vì người ta trông thấy mình tức là bẩn mắt người ta. Cái sự khinh bỉ của cái xã hội lúc bây giờ đối với những người này như thế. Thế thì ở đây ngài nói đến cái giai cấp này là thì cái giai cấp này là một cái giai cấp gần như không được hưởng cái văn minh, cái văn hóa của xã hội. Vậy mà người ta cũng hiểu được, vậy mà người ta cũng tu được, thì đủ hiểu những giai cấp trên có được thấm thía không? Thì đây, khi mỗi khi có người hỏi đối với cái xứ Kuru này, thế mà chúng ta tới, có người nào tới, người ta hỏi có tu tứ niệm xứ không? Nếu trả lời không thì người ta bảo sao? Thì người ta bảo làm sao Hồng Quang tu tứ niệm xứ? Thì người ta bảo sao? Tại làm sao người ta lại bảo chúng ta là một tử thi làm bẩn cả cái đất của người ta? Ta gọi mình là cái tử thi. Người nào không tu tứ niệm xứ, sao người ta ví với cái tử thi, tức là cái xác chết? Tứ niệm xứ người ta lại bảo là cái tử thi. Nó phải có nghĩa chứ. Nếu mà có tứ niệm xứ là những người quay về để diệt cái tham sân si của mình, là những người có cái tinh tấn trên nền đạo đức luân lý, cho nên là mới đáng là con người. Còn cái người mà không có tứ niệm xứ, sống theo với cái tham sân si đó, thì là những người làm khổ mình, làm khổ mọi người, cho nên họ gọi là cái tử thi, là một cái xác chết. Mà chẳng những là một cái xác chết, lại còn làm bẩn đất của người ta nữa, nghĩa là không đáng sống, không phải là cái kiếp người. Tứ niệm xứ là giáo pháp vô song, cho ta được nếm hương vị niết bàn. Câu này nghĩa là gì? Vô là không, song là song, nghĩa là có một đôi song song với nhau, tức là một đôi, nghĩa là không có một cái gì sánh bằng, một đôi đều nhau thì gọi là song song. Còn bây giờ vô song là không có cái gì, không có gì đáng đứng đôi với nó cả, tức là không có cái gì sánh bằng. Vậy thì tứ niệm xứ là giáo pháp vô song, cho ta nếm hương vị niết bàn, nghĩa là cái gì? Bởi vì rằng chữ trong chúng ta học cái khổ tập diệt đạo tứ đế đó, thì niết bàn tức là chữ nào? Diệt. Tại sao niết bàn lại gọi là diệt? Nếu mà diệt được hết cái tham sân si thì cái tâm mình nó sẽ an ổn vĩnh viễn. Cái an ổn vĩnh viễn ấy tên là niết bàn. Thế thì chính ngay cái chữ diệt ấy, trong đó nó đã có cái nghĩa là trừ sạch cái tham sân si. Mà tứ niệm xứ là cái phương pháp ngay hiện tại đang lúc thực hành chúng ta diệt cái tham sân si. Thế cho nên đây ngài nói là một cái giáo pháp vô song. Ví dụ mình học kinh Hoa Nghiêm, mình học kinh Pháp Hoa, mình học kinh cho đến Lăng Nghiêm chăng nữa đó, mình học các thứ kinh đó, có kinh nào mà đăm đăm chỉ có một việc, nhìn vào cái tham sân si và trừ nó đi, có kinh nào không? Không. Nào khác cái tứ niệm xứ mà dạy mình cái đó không? Thế cho nên đây ngài gọi là giáo pháp vô song. Các kinh khác thì nói cảnh này cảnh kia, việc này việc khác. Dĩ nhiên là trong đó vẫn ngậm cái nghĩa phải trừ cái tham sân si, Nhưng không có kinh nào mà đặc biệt như cái tứ niệm xứ bắt chúng ta không buông hết, không có sự nghiệp gì khác nữa, là chỉ có một việc ngó cái tâm mình, hễ tham sân si nó khởi lên rồi tìm cách diệt cho bằng được thẳng. Thế cho nên ngay cái pháp môn của tứ niệm xứ chính là niết bàn rồi.